Bác sĩ Alexis Carrel, cuộc gặp gỡ bất ngờ với Chúa. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Sau khi chứng kiến việc lành bệnh lạ thường của người thiếu nữ mắc bệnh lao tên là Marie Bailey, bác sĩ Alexis Carrel muốn nhìn lại diễn tiến của sự kiện. Cô gái đã không được dìm mình trong hồ tắm của nước suối Lộ Đức. Một người bạn thân của ông đang làm việc thiện nguyện tại Lộ Đức kể lại trường hợp một người được lành bệnh cách Lộ Đức đến cả ngàn cây số. Phải chăng lời cầu nguyện của đám đông có khả năng phóng ra một sức mạnh tự nhiên chưa biết đến? Ý nghĩ ấy cũng không xoa dịu được những đợt sóng trong tâm hồn ông. Cho nên mới 2 giờ sáng ngày hôm sau, bác sĩ Carrel đi bách bộ đến quảng trường trước vương cung thánh đường Lộ Đức. Từ trong vương cung, ông nghe vọng ra tiếng hát. Ông leo lên các bậc cấp và đứng trước cửa giáo đường, với ước mong tìm ra được một câu kết luận. Cuộc khám nghiệm rất tỉ mỉ, chứng tỏ người thiếu nữ đã được lành bệnh. Nhưng làm thế nào để biết rằng đây là một phép lạ? Ông tự nghĩ, hãy gác lại kết luận cho tương lai, không nên quyết định một cách vội vã. Lưỡng lự một hồi lâu trước cửa nhà thờ, cuối cùng ông bước vào bên trong và ngồi ở cuối nhà thờ. Ông ghi lại rằng, úp mặt vào trong tay, ông lặng nghe tiếng hát của mọi người đang có mặt trong thánh đường. Từ từ, ông bỗng thấy mình cũng làm như những người hành hương. Ông thấy mình đang cầu nguyện và nhìn nhận rằng mình là một tội nhân dễ dãi, với tâm hồn bị xáo trộn và mệt mỏi vì đeo đuổi thế sự phù phiếm. Ngay lúc đó, bác sĩ Carrel từ bỏ tinh thần duy nghiệm và vô thần để quỳ gối cầu nguyện. Trong quyển Ký sự Lộ Đức, ông ghi lại lời cầu nguyện với mẹ Maria như sau: Lạy Đức Trinh Nữ Diệu Hiền, mẹ cứu giúp những kẻ bất an biết quay về với mẹ. Con tin mẹ. Mẹ đã chấp nhận lời cầu xin của con và ban cho một phép lạ tỏ tường. Nhưng con vẫn chưa thấy được, con vẫn còn hoài nghi. Nhưng khát vọng thâm sâu của con là muốn tin. Tin một cách nhiệt tình và hoàn toàn, chứ không còn muốn phân tách và nghi ngờ nữa. Chìm đắm trong lời cầu nguyện, ông quay trở lại khách sạn, lấy cuốn sổ tay ra. Ông bắt đầu ghi lại những biến cố đã xảy ra ngày hôm trước. Ông viết liên tục cho đến lúc mặt trời lên. Ông xếp quyển nhật ký lại, như thể đóng lại sự hoài nghi. Trong giây phút yên tĩnh của một ngày mới, tất cả mọi lo âu, giả thiết, phỏng đoán và nghi ngờ đều tan biến cả. Sáng ngày 29 tháng 5 năm 1902, cô Marie Bailey thức dậy. Cô cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn. Cô mặc quần áo chỉnh tề và đến nhà thờ dự thánh lễ. Sau khi đã được phép đến tắm trong hồ từ nước suối Lộ Đức, cô được đưa đến văn phòng y khoa. Tại đây, bác sĩ giám đốc văn phòng và nhiều bác sĩ khác, trong đó có bác sĩ Carrel, tiến hành cuộc khám nghiệm. Tất cả đều đồng thanh nhìn nhận rằng nơi người thiếu nữ không còn bất cứ dấu tích nào của cơn bệnh được ghi trong hồ sơ bệnh lý trước khi cô được đưa đến Lộ Đức. Người thiếu nữ cho bác sĩ Karel biết cô muốn về quê quán của cô là thành phố Lyon ngay tức khắc. Nhưng nhận thấy một chuyến đi kéo dài 24 tiếng đồng hồ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Ông khuyên cô hãy hoãn lại một thời gian. Dù vậy, cô gái vẫn cùng với gia đình lên xe lửa về nhà. Viên bác sĩ đã từng thiết lập hồ sơ bệnh lý của cô trước khi đến Lộ Đức, yêu cầu cô phải trở lại dưỡng đường. Ông ngạc nhiên vô cùng khi thấy cô cứ mỗi tuần lên một ký. 6 tuần sau, ông xác nhận rằng cô hoàn toàn khỏi bệnh, và tình trạng tâm lý của cô hoàn toàn bình thường. Ngày 27 tháng 11 năm đó, bác sĩ Karel phỏng vấn cô gái và ghi lại toàn bộ diễn tiến của việc lành bệnh. Ngày hôm sau, cô gái lấy xe lửa lên Paris để gia nhập dòng nữ tử bác ái tại đường Rue du Bac. Thỉnh thoảng, bác sĩ Karel được phép đến lấy máu và nước tiểu để xét nghiệm. Kết quả cho thấy người nữ tu hoàn toàn bình phục. Người nữ tu theo nhịp sống rất khắc khổ trong dòng. Sau khi trải qua thời gian thử thách trong tập viện mà không có vấn đề nào về sức khỏe, chị đã tuyên khấn và sống như một nữ tu thực thụ của dòng nữ tử bác ái cho đến khi qua đời năm 1937. Về phần mình, tháng 6 năm 1902, sau chuyến đi Lộ Đức, bác sĩ Karel trở về làm việc tại phòng thí nghiệm thuộc trường Đại học Y khoa Lyon. Ông hăm hở chia sẻ kinh nghiệm phi thường của mình tại Lộ Đức. Một cuộc gặp gỡ quy tụ những thành viên chính của trường Y khoa Lyon là dịp may cho ông. Sau khi chia sẻ trường hợp lành bệnh lạ lùng của cô Marie Bailey, ông kết luận như sau. Đây là một sự kiện gần như là một phép lạ. Nhưng đáp lại cho lời kết luận ấy là cả một sự thinh lặng nặng nề. Bác sĩ Karel nói tiếp. Tôi muốn thông tin cho quý vị biết là sáng nay tôi đã gặp lại bệnh nhân. Cô hoàn toàn bình phục. Nhưng một bác sĩ trả lời một cách lạnh lùng như sau. Với những ý nghĩ mà ông đang cảm thấy thích thú, thưa bác sĩ Karel, chúng tôi thấy cần phải cho ông biết rằng ở đây không là chỗ của chúng tôi. Bác sĩ Karel cảm thấy tức giận vô cùng. Ông tức giận đến nỗi đã xin thôi dạy tại trường Đại học Y khoa Lyon và xin chuyển lên Paris. Nhưng ở đây, ông cũng chỉ tìm thấy cùng một thái độ thù nghịch đối với những cuộc lành bệnh tại Lộ Đức. Năm 1904, ông bỏ sang Hoa Kỳ. 8 năm sau, không thấy có ai phản đối về chuyện bác sĩ Karel được trao giải Nobel Y khoa. Trong 2 năm 1909 và 1910, bác sĩ Karel đã từ Hoa Kỳ trở về Lộ Đức 2 lần. Trong 2 lần viếng thăm hồi năm 1910, bác sĩ Karel chứng kiến thêm một phép lạ nữa. Một em bé 18 tháng tuổi, mù từ lúc mới sinh, bỗng nhiên được sáng mắt. Người nữ y tá săn sóc cho em bé tên là Anne de la Motte. Hàng năm cô đến Lộ Đức để làm thiện nguyện viên giúp đỡ các bệnh nhân. Liên lạc với cô để xin những chi tiết về việc lành bệnh của đứa bé, bác sĩ Karel đã yêu cô. Hai người đã kết hôn năm 1913. Cô đã trở thành cộng tác viên đắc lực của ông trong công tác nghiên cứu, và sau khi ông qua đời, đã cho xuất bản kết quả của các cuộc nghiên cứu của ông. Lời cầu nguyện sốt sắng của cô là một yếu tố quan trọng trong cuộc hành trình đức tin của ông. Là một nhà khoa học, bác sĩ Karel cũng là một tư tưởng gia thâm thúy. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông là cuốn Con người, kẻ vô danh. Trước nguy cơ tự hủy của loài người, ông đã viết như sau. con người đã trở thành một kẻ xa lạ trong thế giới nó đã tạo nên. Theo ông, lịch sử cho thấy rằng thinh lặng là điều thiết yếu cho những tư tưởng lớn. Thông tin tràn ngập đã làm cho không khí đầy tiếng động và những giải trí rẻ tiền, khiến cho con người trở nên bất an. Ông tin rằng nền văn minh Tây Phương sẽ trở nên mạnh hơn khi tôn giáo là nền tảng của gia đình và đời sống xã hội. Với nhận định trên đây của bác sĩ Carrel, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.